Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài viết của Đức Hồng Y Doan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Kiệt.
Từ ngày xin hãy ở cùng con, từ ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng tràn, để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, giống ra yêu mến. Sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương, rời nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hòa niềm.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Ngày kia, Chúa Giê-xu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng, lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông, khi các con cầu nguyện hãy nói, lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ với chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả đã kể lại câu chuyện như sau. Buổi sáng uống cà phê ở một quán ven hồ, đọc báo Tuổi Trẻ, thấy đăng tin một sinh viên nhảy cầu Sài Gòn để cứu một cô gái trẻ tự tử. Một thằng bán vé số khoảng 10 tuổi, đi ngang qua, liếc tờ báo một hồi, rồi đứng ra ở một góc sân khóc thút thít. Tôi hỏi nó tại sao lại khóc. Nó đáp là ba cháu ở quê cũng nhảy cầu cứu người như chú ấy. Nhưng bị nước cuốn trôi mất tích, ba cháu không được may mắn như chú được đăng trên báo. Thế à, lòng tôi bỗng thắt lại, móc trong ví tờ 10.000 đồng, vẫy thằng bé lại và nói, chú cho cháu tiền ăn bánh. Nhưng thằng bé lắc đầu và nói, cha cháu là anh hùng, vì vậy cháu không xin tiền người khác. Nói rồi, thằng bé bỏ đi. Một cụ già bước đến gần, nhìn tôi với vẻ ái ngại và nói, thằng bé xin tiền anh à. Tôi lắc đầu, dạ không thưa cụ, nhưng tội nghiệp thằng bé quá. Nó nói cha nó ở dưới quê nhảy cầu cứu người, bị nước cuốn trôi mất tích. Ông cụ nhìn tôi như mếu, nói thật với anh, không phải vậy đâu, nhà nó sát vách nhà tôi ở dưới quê. Cách đây nhiều năm, cha nó ở dưới quê nghiện hút, nên đi bắt trộm chó. Bị người ta đuổi đánh, nên nhảy xuống sông bị nước cuốn trôi mất tích. Không biết vì quá xấu hổ hay vì sợ thằng bé lớn lên sẽ bị mặc cảm, nên người ở quê nói rằng ba nó nhảy xuống sông cứu người bị nước cuốn trôi. Tội nghiệp thằng bé, từ lúc nghĩ rằng ba nó là anh hùng, nó thay đổi rất nhiều. Ngày đi bán vé số vất vả, tối về còn chịu khó đi học lớp tình thương nên đã biết đọc biết viết. Trong năm nay, nó đã hai lần nhặt được của rơi và đem trả lại. Lúc nào nó cũng giúp đỡ người khác. Quý vị và các bạn thân mến, dù sự thật về người cha của cậu bé có làm chúng ta đau lòng, nhưng trong tâm trí cậu bé thì người cha đó vẫn là một anh hùng. Cậu bé dù nghèo đi bán vé số, nhưng cậu vẫn cố gắng vươn lên trong việc học tập, trong việc sống tốt, giúp đỡ người khác để xứng danh là con của một người cha anh hùng, xả thân cứu người. Là người Kitô hữu, mỗi ngày chúng ta đều đọc lên lời kinh lạy cha, và chúng ta thật sự có một người cha rất vĩ đại và anh hùng, là đấng ngự trên trời, đầy quyền năng và hằng yêu thương mỗi người chúng ta. Liệu khi đọc kinh lạy cha, lòng chúng ta có cảm giác tự hào về người cha anh hùng vĩ đại của chúng ta không? Chúng ta có cố gắng vươn lên sống tốt để xứng đáng mang danh hiệu là Kitô hữu, là con của cha trên trời không? Lạy Chúa là cha chúng con, là anh hùng vĩ đại nhất trong mọi anh hùng. Thật hạnh phúc và tự hào cho chúng con khi được làm con của cha. Xin cho chúng con sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, để cho danh cha được cả sáng và nước cha được trị đến. Amen.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Vì anh sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới, đắp xây lòng người. Để con nên như là tấm gương, hoàn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới, đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Sách nguyện của cha Jacques Jamel được trao cho một thánh đường ở Roma. Hôm thứ Năm 15 tháng 9 vừa qua, giáo phận Rouen đã trao quyển sách nguyện, sách phục vụ các giờ kinh của cha Jacques Jamel, vị linh mục 86 tuổi, bị hai kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại khi ngài đang cử hành thánh lễ, cho vương cung thánh đường San Bartolomeo on Isola ở Roma. Vào năm 2000, thánh đường này, tọa lạc trên một hòn đảo nằm giữa sông Tevere, Italia, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ II ủy thác cho cộng đồng thánh Egidio với nhiệm vụ thu thập di vật của các vị tử đạo trong thế kỷ 20 và 21. Khi bắt đầu buổi cầu nguyện cảm động vào buổi chiều, giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio, thú nhận rằng: "Chúng tôi vừa vui mừng vừa đau đớn khi đón nhận món quà tuyệt vời mà giáo phận Rouen trao tặng cho vương cung thánh đường này. Đau đớn vì một linh mục già yếu hơn 80 tuổi bị sát hại, nhưng vui mừng vì lại thấy được đức tin của giáo hội ở Rouen, của giáo hội tại Pháp thật lớn lao." Giáo sư Riccardi cũng ca ngợi phẩm cách trong phản ứng của người công giáo Pháp và tinh thần trách nhiệm của các giám mục cũng như của gia đình cha Amen. Và ông nói với đức cha Dominic Lebrun, tổng giám mục Rouen: "Chúng con muốn bày tỏ với đức cha nỗi đau của chúng con và cả sự ngưỡng mộ nữa." Đức tổng giám mục Lebrun đã cùng với các tín hữu trong giáo phận của ngài đã có chuyến hành hương đến Roma và Assisi tham dự cuộc rước chiếc hộp bằng gỗ đựng quyển sách nguyện của cha Amen. Sách này mở ra ở trang về ngày lễ thánh Giacobbe, thánh bổn mạng của cha, mừng kính vào ngày hôm trước ngày cha bị sát hại. Trước ngôi nhà nguyện các thánh tử đạo mới của châu Âu, Đức tổng giám mục Lebrun và bà Rosenine Hamel, một trong những chị em của cha Amel, đã đặt tay hồi lâu trên chiếc hộp, như muốn nói rằng rời xa di vật này thật là điều khó khăn. Trước đó, Đức tổng giám mục Lebrun thú nhận rằng: "Nếu các bạn xin tôi di vật ấy, có lẽ còn quá sớm. Nhưng hôm qua, sau khi nghe Đức Thánh Cha nói, tôi nhận ra rằng cảm giác này là không đúng. Tôi muốn giữ cha rắc lại cho trái tim nhỏ bé của tôi. Phải rời xa di vật ấy là điều đau khổ vì chúng tôi sợ mất đi điều gì đó, nhưng chúng tôi đã mất cha rắc." Sáng 14 tháng 9 vừa qua, các tín hữu của giáo phận Rouen đã tham dự thánh lễ tại nguyện đường Thánh Marta do Đức Thánh Cha cử hành. Đức Thánh Cha đã đề nghị Đức Cha Lebrun cho các tín hữu tôn kính cha Jacques Jamel mà trong bài giảng Đức Thánh Cha đã gọi ngài là vị tử đạo và người được chúc phúc. Đức tổng giám mục Lebrun nói: "Tôi cảm ơn cộng đồng thánh Egidio đã đón nhận di vật này vì cộng đoàn coi sóc thánh đường này có nhiệm vụ phục vụ tình huynh đệ phổ quát. Không chỉ là tình huynh đệ giữa các dân tộc mà còn ở các thành phố lớn, đặc biệt trong việc phục vụ những người nghèo nhất." Đối với Đức tổng giám mục Rouen, món quà di vật của cha Hamel đúng là một dấu chỉ của tình huynh đệ, một tình huynh đệ mà chúng tôi muốn sống với những người anh em Hồi giáo của chúng tôi. Đức tổng giám mục kết luận rằng: "Chúng ta buộc phải sống tình huynh đệ và đối thoại như chính Chúa Giêsu, và không ai có thể nuôi hận thù trong tim mình. Và ngài xin mọi người cầu xin cho con đường của tình huynh đệ này trở thành cụ thể nhờ lời chuyển cầu của cha Hamel." Tin Tbilisi, Georgia. Đức Thánh Cha kêu gọi chính thống giáo Georgia đẩy mạnh đại kết. Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo chính thống Georgia chiều ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giáo hội này cùng công giáo đẩy mạnh đại kết. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Georgia là cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở thành Mischeta, là cố đô của Georgia, cách thủ đô Tbilisi 22 cây số về hướng Tây Bắc. Nhà thờ chính tòa Vetiskoveni, nghĩa đen là cây cột ban sự sống, là trung tâm tinh thần của giáo hội chính thống Georgia. Theo lưu truyền ở địa phương, chiếc áo trùng của Chúa Kitô được giữ tại thánh đường này. Tại đây, hàng năm, vào ngày mùng 1 tháng 10, có cử hành lễ đặt áo trùng thánh của Chúa, và tất cả các giám mục phải được truyền chức tại đây, bất luận các vị thuộc giáo phận nào. Thánh đường hiện nay được xây cất hồi thế kỷ thứ 11 trên di tích của nhà thờ chính tòa cũ có từ thế kỷ thứ 4. Qua dòng lịch sử, nhà thờ này bị tàn phá và tái thiết nhiều lần. Khi Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, Ngài được chính Đức Thượng Phụ Ilia Đệ Nhị đón tiếp và hướng dẫn đến mộ Thánh Sidonia. Theo truyền thống, Thánh Nhân đã được an táng với chiếc áo trùng của đấng chịu đóng đinh. Tại đây, Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn nến sáng để bày tỏ lòng tôn kính. Hiện diện trong Thánh Đường cũng có Thủ tướng Georgia, các chức sắc của giáo hội chính thống Georgia, một số giám mục công giáo và đại diện các giáo hội Kitô khác, cùng với chính quyền dân sự và đại diện ngoại giao đoàn, giới trí thức văn hóa. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Ilia Đệ Nhị, 83 tuổi, giáo chủ chính thống Georgia, giải thích lịch sử Thánh Sidonia được an táng tại nhà thờ này và chiếc áo trùng của Chúa Giêsu. Ngài cũng nói về lịch sử thăng trầm của Georgia, bao nhiêu đau khổ vì những cuộc xâm lăng, những cuộc tử đạo của hàng trăm tín hữu vì không muốn chà đạp Thánh Giá Chúa. Tiếp lời Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha Francisco đi từ hình ảnh chiếc áo trùng không đường khâu của Chúa Giêsu để mời gọi các tín hữu dấn thân trên con đường tìm bè hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, mầu nhiệm chiếc áo trùng không đường khâu được dệt từ trên xuống dưới đã lôi kéo sự chú ý của các tín hữu Kitô ngay từ đầu. Một giáo phụ thời xưa, Thánh Cipriano thành Catar, đã khẳng định rằng trong chiếc áo không bị phân chia của Chúa Giêsu xuất hiện mối dây hòa hợp liên kết không thể tách rời. Sự hiệp nhất đến từ trên cao, nghĩa là từ trời, từ Chúa Cha và tuyệt đối không thể bị xâu xé. Chiếc áo trùng thánh, mầu nhiệm hiệp nhất, nhắn nhủ chúng ta cảm thấy đau đớn sâu xa vì những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô qua dòng lịch sử. Đó là những xâu xé thực sự gây ra cho thân mình Chúa, nhưng đồng thời, sự hiệp nhất từ trên cao, tình yêu của Chúa Kitô đã tập hợp chúng ta và ban cho chúng ta không những chiếc áo của Ngài, nhưng cả chính thân mình Ngài, thúc đẩy chúng ta đừng cam chịu, và Chúa nêu gương cho chúng ta, khích lệ chúng ta có lòng bác ái chân thành và cảm thông nhau, hàn gắn những chia rẽ nhờ một tinh thần huynh đệ Kitô trong sáng. Tất cả những điều đó đòi một con đường kiên nhẫn, cần phải vun trồng sự tín nhiệm nhau và lòng khiêm tốn không sợ hãi và cũng không nản chí. Trái lại, trong niềm vui tươi chắc chắn mà niềm hy vọng Kitô cho chúng ta nếm hưởng trước. Niềm hy vọng ấy khích lệ chúng ta tin rằng những đối nghịch có thể chữa lành và những chướng ngại có thể bị loại bỏ, đồng thời mời gọi chúng ta không bao giờ từ bỏ cơ hội gặp gỡ và đối thoại, bảo tồn và cải tiến những gì đã có. Ví dụ, tôi nghĩ đến cuộc đối thoại hiện nay trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế và những cơ hội trao đổi phúc lợi khác. Giả từ Đức Thượng Phụ Ilia Đệ Nhị và các chức sắc, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Tbilisi để dùng bữa tối và qua đêm. Sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha đã giả từ Georgia vào lúc 8 giờ để bay sang thủ đô Baku của Cộng hòa Azerbaijan và viếng thăm đến chiều tối cùng ngày, trước khi đáp máy bay về Roma, dự kiến vào lúc 10 giờ đêm.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài viết của Đức Hồng Y Doan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, mùng 5 tháng 8 vừa qua, thông tấn Zenith có đăng tải trọn vẹn bài viết của Đức Hồng Y Gioan Than Hán, Tổng Giám mục Hồng Kông, có chủ đề Sự hiệp thông của Giáo hội Trung Hoa với Giáo hội Hoàn Cầu. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bài viết này của Đức Hồng Y Than Hán. Lời nói đầu. Giáo hội Công giáo được thành lập bởi Chúa Kitô và được thông truyền qua các tông đồ như Giáo hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Từ ngày đạo Công giáo vào Trung Hoa, Giáo hội Công giáo Trung Hoa đã luôn luôn duy trì bốn đặc điểm này. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập Trung Hoa mới vào năm 1949, sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa và Giáo hội Hoàn Cầu đã trở nên càng ngày càng khó khăn hơn. Sau khi trục xuất Đức Tổng Giám mục Antonio Ribéry, đặc sứ của Tòa Thánh ở Trung Hoa vào năm 1951, liên lạc giữa Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa và Giáo hội Hoàn Cầu đã bị thương tổn trầm trọng. Vì thế, có thể nói rằng từ thời điểm đó trở đi, Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa mất đi sự hiệp thông của mình với Giáo hội Hoàn Cầu theo nghĩa bên ngoài, nhưng theo ý nghĩa yếu tính, vẫn không phải là một giáo hội ly khai. Ngược lại, nó là một giáo hội tích cực tìm cách khôi phục sự hiệp thông của mình với Giáo hội Hoàn Cầu. Nhưng hiệp thông với Giáo hội Hoàn Cầu không nên chỉ là một kết nối thiêng liêng, nó cũng cần được thể hiện bằng các hành động cụ thể trong các bổ nhiệm giám mục địa phương của Đức Giáo Hoàng nữa. Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, việc bổ nhiệm giám mục bởi Đức Giáo Hoàng là một vấn đề nội bộ và hoàn toàn có tính tôn giáo và không liên hệ gì tới chính trị. Nhưng hơn 60 năm qua, việc này đã không được chính phủ Trung Hoa hiểu biết. Vì vậy rất khó khăn để Đức Giáo Hoàng chính thức bổ nhiệm các giám mục Trung Hoa, và sự hiệp thông giữa giáo hội tại Trung Hoa và Giáo hội Hoàn Cầu đã không được biểu hiện. May mắn thay, sau khi làm việc trong nhiều năm về vấn đề này, Giáo hội Công giáo đã dần dần đạt được sự xem xét lại của chính phủ Trung Hoa. Chính phủ này hiện nay đã sẵn sàng đạt tới một sự hiểu biết với Tòa Thánh về vấn đề bổ nhiệm các giám mục trong Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, và tìm kiếm một kế hoạch hai bên cùng chấp thuận. Một mặt, mục tiêu là không làm tổn hại đến sự hiệp nhất của Giáo hội Công giáo và quyền chủ yếu của Đức Giáo Hoàng được bổ nhiệm các giám mục, và mặt khác, không để cho quyền bổ nhiệm các giám mục của Đức Giáo Hoàng được coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Hoa. Trong khi vui mừng thấy nỗ lực của một vài vị giáo hoàng mới đây, cuối cùng đã đạt được một số kết quả sơ khởi. Nhiều người ở Trung Hoa lục địa và trên diễn đàn quốc tế vốn quan tâm tới Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa vẫn còn đang lo lắng. Họ nghi ngờ khả năng có thể đạt tới một thỏa hiệp. Họ tự hỏi liệu các giới chức Vatican hay chính Đức Giáo Hoàng có thể đi ngược lại các nguyên tắc của giáo hội không? Và họ hướng lời chỉ trích và các trách cứ của họ vào một số giới chức Vatican. Thậm chí, họ còn trực tiếp hướng cuộc tấn công của họ vào vị đương kim giáo hoàng, cho rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã vi phạm các nguyên tắc của giáo hội, vốn được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tuân giữ. Mặc dù các điều khoản cụ thể của thỏa hiệp chung chưa được công bố, chúng tôi tin rằng Đức Giáo hoàng Francisco, trong tư cách người bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông của Giáo hội Hoàn cầu, sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào làm hại đến tính toàn vẹn đức tin của Giáo hội Hoàn cầu, hay sự hiệp thông giữa Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa và Giáo hội Hoàn cầu. Ngài sẽ chỉ ký một thỏa hiệp nhằm cổ vũ sự hiệp nhất và sự hiệp thông của Giáo hội tại Trung Hoa với Giáo hội Hoàn cầu. Vì có nhiều linh mục người Trung Hoa đang lo ngại về Giáo hội tại Trung Hoa, tôi nghĩ rằng chúng ta phải cung cấp cho họ một lời giải thích rõ ràng và dễ hiểu về những vấn đề họ quan tâm này, trong đó nêu rõ lập trường nhất quán của giáo hội liên quan đến những câu hỏi sau đây để tránh bất cứ sự hiểu lầm không cần thiết nào. Tại sao Tòa Thánh liên tục nhấn mạnh tới đối thoại hơn là đối đầu với chính phủ Trung Hoa? Sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương và Giáo hội Hoàn cầu có nghĩa gì? Các giám mục trong giáo hội địa phương của Trung Hoa lục địa được bổ nhiệm dựa trên các tiêu chuẩn nào? Định chế gọi là Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa có vai trò gì? Và mối liên hệ của nó với các giáo phận cá thể là gì? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu toàn văn bài viết của Đức Hồng Y Gioan Thanh Hán hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ xứ Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Từ đầu cho đến cuối cuộc đời mình, Chúa Giêsu đã vén mở lòng thương xót. Ngài thật sự là gương mặt lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 28 tháng 9 vừa qua. Trong số các phái đoàn hành hương đến từ Á Châu, cũng có nhóm 50 tín hữu giáo phận Vinh do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn đề tài Sự tha thứ trên thập giá. Ngài nói, các lời Chúa Giêsu nói trong cuộc khổ nạn đạt tột đỉnh trong sự tha thứ. Thánh sử Luca kể lại việc hai người có tội bị đóng đinh với Chúa Giêsu và hướng tới Ngài với hai thái độ trái nghịch nhau. Người thứ nhất nguyền rủa Ngài, như dân chúng đã nguyền rủa Ngài, như các thủ lãnh của dân đã làm. Tiếng kêu của người thứ nhất này làm chứng cho sự âu lo của con người trước mầu nhiệm của cái chết và ý thức thê thảm rằng chỉ có Thiên Chúa có thể là câu trả lời giải thoát. Họ không hiểu điều này. Họ không hiểu mầu nhiệm hiến tế của Chúa Giêsu. Nhưng trái lại, Chúa Giêsu đã cứu thoát chúng ta bằng cách ở lại trên thập giá. Chúng ta tất cả đều biết rằng, thật không dễ ở lại trên thập giá, trên các thập giá bé nhỏ của cuộc sống mỗi ngày. Nhưng Ngài, trên thập giá lớn này, trên sự khổ đau lớn lao này, đã ở lại như vậy. Và trên đó, Ngài đã cứu chúng ta. Trên đó, Ngài đã cho thấy sự toàn năng của Ngài. Và trên đó, Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Trên đó, thành toàn việc trao ban tình yêu thương của Ngài, và nảy sinh ra ơn cứu rỗi luôn mãi cho chúng ta. Khi chết trên thập giá, vô tội giữa hai kẻ tội phạm, Ngài chứng nhận rằng, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa có thể đến với bất cứ ai, trong bất cứ điều kiện nào, cả trong điều kiện tiêu cực và đau đớn nhất. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là cho tất cả mọi người, không ai bị loại trừ. Nó được cống hiến cho tất cả. Vì thế, năm thánh là thời gian của ân sủng và lòng thương xót đối với tất cả mọi người, tốt lành cũng như ác độc, những người khỏe mạnh cũng như những người đau khổ. Tất cả mọi người đều được mời, người tốt cũng như kẻ xấu. Giáo hội không phải chỉ cho các người tốt, hay những người xem ra là tốt, hoặc tin là mình tốt. Giáo hội là cho tất cả mọi người, cả một cách ưu tiên cho những người xấu, bởi vì giáo hội là lòng thương xót. Và thời gian của ân sủng và lòng thương xót này nhắc nhớ chúng ta rằng, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Với người bị đóng đinh trên giường bệnh, nhà thương, với người sống bị nhốt trong nhà tù, với tất cả những ai bị kẹt trong bẫy của chiến tranh, tôi xin nói, hãy nhìn đấng bị đóng đinh. Thiên Chúa ở với chúng ta, Ngài ở với chúng ta trên thập giá, và Ngài tự hiến cho tất cả mọi người như đấng cứu độ, cho tất cả chúng ta. Với những người đau khổ nhiều, tôi xin nói, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh cho anh chị em, cho chúng ta, cho tất cả mọi người. Hãy để cho sức mạnh của tin mừng thấm nhập con tim anh chị em và an ủi anh chị em. Trao ban cho anh chị em niềm hy vọng và sự chắc chắn thâm sâu rằng, không có ai bị loại trừ khỏi ơn tha thứ của Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Người thứ hai là ông trộm lành. Các lời ông nói là một mẫu gương sám hối tuyệt vời, một giáo lý tập trung nơi việc học xin lỗi Chúa Giêsu. Trước hết, ông hướng tới bạn của ông. Mi không kính sợ Thiên Chúa gì cả sao? Mi là người đã bị kết án cùng một hình phạt. Như thế, ông nêu bật điểm khởi hành của lòng sám hối. Đó là việc kính sợ Thiên Chúa, nhưng không phải sự sợ hãi Thiên Chúa. Không phải sự sợ hãi, nhưng là lòng kính trọng phải có đối với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Đó là sự kính trọng hiếu thảo. Vì Ngài là Cha. Người trộm lành nhắc tới thái độ nền tảng, rộng mở cho sự tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ý thức về sự toàn năng và lòng lành vô tận của Ngài. Chính sự kính trọng tin tưởng này, giúp dành khoảng không cho Thiên Chúa, và tín thác nơi lòng thương xót của Ngài. Như vậy, Chúa Giêsu ở đó, trên thập giá. Để ở với các người có tội. Qua sự gần gũi ấy, Ngài cống hiến cho họ ơn cứu rỗi. Điều gây vấp phạm cho các thủ lãnh và ông trộm thứ nhất, cho những người ở đó và chế nhạo Chúa Giêsu. Điều này, trái lại, là nền tảng đức tin của ông trộm lành. Và như thế, người trộm lành trở thành chứng nhân của ơn thánh. Điều không thể nghĩ tới đã xảy ra. Thiên Chúa đã yêu thương tôi, đến độ đã chết trên thập giá cho tôi. Chính đức tin của người này là hoa trái ơn thánh của Chúa Kitô. Đôi mắt của ông chiêm ngắm nơi đấng bị đóng đinh, tình yêu của Thiên Chúa đối với ông là kẻ tội lỗi nghèo nàn. Đúng thế, ông đã là kẻ ăn trộm, đã là một kẻ ăn trộm, đã ăn trộm suốt đời. Nhưng sau cùng, hối lỗi vì những điều mình đã làm, khi nhìn Chúa Giêsu tốt lành và thương xót như vậy, ông đã thành công ăn trộm cả nước trời nữa. Ông thật là một người ăn trộm giỏi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, người trộm lành sau cùng trực tiếp hướng tới Chúa Giêsu bằng cách khẩn nài sự trợ giúp của Ngài. Lạy ông Giêsu, xin hãy nhớ tới tôi. Khi Ngài vào nước của Ngài, ông gọi tên Ngài, Giêsu, với lòng tin cậy và tuyên xưng ý nghĩa của tên gọi là Chúa Cứu. Có biết bao là dịu dàng và nhân bản trong kiểu diễn tả này. Đó là nhu cầu của con người, không bị bỏ rơi, mong ước Thiên Chúa luôn luôn gần gũi nó. Trong cách thức này, một người bị kết án tử, trở thành gương mẫu của Kitô hữu tín thác nơi Chúa Giêsu. Một người bị kết án tử là mẫu gương cho chúng ta, một mẫu gương cho một người, cho một Kitô hữu tín thác nơi Chúa Giêsu và cũng là gương mẫu của giáo hội. Biết bao lần khẩn nài Chúa trong phụng vụ bằng cách nói rằng: "Xin Chúa hãy nhớ. Xin Chúa hãy nhớ tới tình yêu của Chúa." Trong khi ông trộm lành nói tới tương lai, khi nào Ngài sẽ vào trong nước của Ngài, thì câu trả lời của Chúa Giêsu không phải chờ đợi, Ngài nói ở thì hiện tại. Hôm nay, con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích. Trong giờ trên thập giá, ơn cứu rỗi của Chúa Kitô đạt tột đỉnh của nó, là lời Ngài hứa với ông trộm lành. Vén mở việc thành toàn sứ mệnh của Ngài. Đó là cứu các người tội lỗi. mở đầu sứ vụ của mình trong hội đường ở Nazareth, Chúa Giêsu đã công bố sự giải thoát cho người tù tội. Tại Jericho, trong nhà người thu thuế tội lỗi Gia-kêu, Ngài đã tuyên bố rằng, con người, nghĩa là Ngài, đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Trên thập giá, hành động cuối cùng xác nhận việc thực hiện chương trình cứu độ. Từ đầu cho đến cuối cuộc đời, Ngài đã mặc khải lòng thương xót, đã mặc khải sự nhập thể vĩnh viễn và không thể lặp lại tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu thật sự là gương mặt lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Và ông trộm lành đã gọi Ngài bằng tên Giêsu. Đây là một khẩn cầu ngắn gọn, và tất cả chúng ta có thể làm biết bao lần trong ngày. Giêsu, Giêsu, một cách đơn sơ. Và xin anh chị em hãy làm như thế suốt ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ nhiều giáo phận của các nước Âu Châu, Bắc Mỹ cũng như Châu Mỹ Latin. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương Algeria, Nam Phi. Trong khi từ Á Châu có các nhóm hành hương Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma và việc bước qua cửa thánh, đem lại cho họ cũng như gia đình họ nhiều phước lành và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Trong số các nhóm hành hương, cũng có tín hữu vùng bị động đất do Đức Cha Giovanni d'Ercole hướng dẫn, phái đoàn tham dự viên tuần gia đình Italia, các tín hữu tổng giáo phận Potenza và những người bị sa thải mất việc làm do Đức Giáo mục sở tại hướng dẫn. Ngài cầu mong giới hữu trách tìm ra giải pháp cho vấn đề việc làm. Ngoài ra, cũng có các tham dự viên tổng tu nghị của các nữ tu dòng ba Cappuccino Thánh Gia, Hiệp hội Người già đi xe đạp, nhiều đoàn hành hương giáo phận khác, cũng như giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Vinh Sơn Paulo kích thích giới trẻ biết thực hiện các dự án tương lai trong cuộc đời họ. Người đau yếu biết nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để thánh hiến các khổ đau của mình. Và các đôi tân hôn luôn biết rộng mở cho ơn sự sống và trợ giúp người nghèo. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 28 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày bài viết của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm về chủ đề Mẹ Teresa Calcutta, vị chứng nhân của lòng thương xót. Đối với Mẹ Teresa Calcutta thì gia đình chính là cái nôi của lòng thương xót. Trong bài phát biểu tại buổi lễ nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1979, mẹ đã đưa ra lời khuyên cụ thể về việc xây dựng hòa bình là hãy bắt đầu từ gia đình. Mẹ kể, một lần kia có 14 giáo sư đại học từ Hoa Kỳ đến thăm các nhà bác ái của chúng tôi ở Calcutta. sau khi thăm, một người nói với tôi, xin mẹ nói cho chúng tôi một điều thôi để chúng tôi có thể nhớ mãi. Và tôi nói với họ, hãy mỉm cười với nhau, hãy dành thời giờ cho nhau trong gia đình. Mẹ Teresa lãnh giải Nobel Hòa Bình ở Oslo, Na Uy, một đất nước giàu có sung túc. Ấy thế nhưng, mẹ không ngần ngại nói với họ, quý vị có phúc vì được sống trong một đất nước giàu có, nhưng tôi chắc chắn rằng, trong nhiều gia đình quý vị, thì có thể chúng ta không đói ăn, nhưng lại có ai đó trong gia đình không được đón nhận, không được yêu thương, không được chăm sóc và bị lãng quên. Đối với mẹ Teresa, thứ nghèo khổ này còn đáng sợ hơn nghèo khổ về vật chất. Khi tôi mang một người nghèo đói ăn ở vệ đường về nhà, tôi cho họ một chén cơm, một miếng bánh, vậy là đã xua được cơn đói của họ. Thế nhưng, một người bị ruồng bỏ, bị khước từ, không được yêu thương, không được quan tâm, đó mới là thứ nghèo khổ khủng khiếp và rất khó để chữa lành. Rồi mẹ giải thích thêm, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để sống hòa bình. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã làm người để đem tin mừng này đến cho chúng ta. Tin mừng đó là sự bình an cho mọi người thiện tâm, và đây cũng là điều tất cả chúng ta mong muốn. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài cho nhân loại, nghĩa là tình yêu đích thực luôn đòi hỏi phải cho đi, phải hy sinh, phải chấp nhận bị tổn thương. Hãy sống tình yêu thương đó trước hết trong chính gia đình mình. Có nhiều bạn trẻ ngày nay vướng vào ma túy, và tôi tự hỏi tại sao như thế? Câu trả lời là vì không có ai trong gia đình đón nhận họ. Cha mẹ quá bận rộn việc làm ăn, không quan tâm đến con cái, nên con cái ra đường, học điều xấu từ bạn bè. Rồi người già cũng vậy. Có lần tôi đến thăm một nhà dưỡng lão. Các cụ già ở đây là do con cái đem tới, và họ không đến thăm cha mẹ. Cơ sở vật chất rất tốt, nhưng cụ nào cũng chỉ nhìn ra cửa và không thấy cụ nào nở nụ cười trên môi. Tôi hỏi các nữ tu tại sao như vậy? Tại sao họ có đủ mọi thứ mà không vui, chỉ ngóng nhìn ra cửa? Các nữ tu trả lời, vì họ chỉ mong ngóng con cháu đến thăm, họ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Cho nên, hãy bắt đầu sống tình yêu từ trong gia đình. Hòa bình trên thế giới bắt nguồn từ sự bình an trong mỗi gia đình. Thống kê xã hội cho thấy phần lớn thanh niên phạm pháp xuất thân từ những gia đình không có bình an, cha mẹ ly dị, cha mẹ nghiện ngập, cha mẹ bạo hành. Ngay từ nhỏ, các em đã không cảm nhận được sự bình an, vì thế tâm hồn các em bất an, và khi lớn lên, thay vì là người xây đắp bình an, thì lại là người gieo rắc bạo lực, oán thù. Gia đình là chiếc nôi của lòng thương xót, vì theo mẹ, tình yêu bắt đầu từ dưới mái nhà, và tình yêu muốn chân thực phải làm ta đau. Mẹ kể lại câu chuyện cậu bé Ấn Giáo 4 tuổi ở Calcutta. Nghe tin mẹ không có đường để ăn, đã về nói với cha mẹ sẽ nhịn ăn đường trong 3 ngày để có đường biếu mẹ Teresa. Mẹ nhận định rằng, em bé này đã yêu bằng một tình yêu lớn lao. Em đã yêu đến mức nó làm em đau. Và đây là điều tôi muốn đề xướng với quý vị. Để quý vị yêu thương nhau cho tới lúc nó làm quý vị đau. Nhưng quý vị đừng quên rằng còn rất nhiều trẻ em, rất nhiều người nam nữ không có những điều quý vị đang có. Và xin quý vị nhớ yêu thương họ cho tới lúc tình yêu này làm cho quý vị đau. Cái đau trên người nghèo cũng nêu gương cho ta. Mẹ thuật lại cho cử tọa nghe câu chuyện. Một buổi tối, khi có người đến cho tôi hay là có một gia đình Ấn giáo với 8 đứa con chưa có gì ăn đã khá lâu và yêu cầu tôi giúp đỡ họ. Tôi liền mang cơm đến cho họ ngay. Và kìa, mắt của người mẹ và những đứa con sáng lên khi vừa nhìn thấy cơm. Bà mẹ nhận cơm từ tay tôi và chia đôi phần cơm, một phần để lại cho những đứa con của mình ăn, một phần cầm đi ra ngoài. Khi bà trở lại, tôi hỏi bà đi đâu vậy, bà làm gì vậy? Và câu bà trả lời tôi là, họ cũng đói. Bà biết hàng xóm của bà, một gia đình người Hồi giáo, cũng đang đói. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, không hẳn bà ấy cho họ cơm, nhưng hơn hết là trong sự đói khổ của bà còn biết một ai khác cũng đang đói, và bà đã can đảm chia sẻ yêu thương cho họ. Mẹ Teresa kết luận, đó là điều tôi muốn nói. Tôi muốn quý vị yêu thương người nghèo, và đừng bao giờ quay lưng với người nghèo. Vì khi quay lưng với người nghèo, là quý vị quay lưng với Chúa Kitô. Vì người đã tự biến mình thành người đói ăn, thành người trần truồng, thành người không nhà, để quý vị và tôi có cơ hội yêu thương người. Và xin quý vị hãy để cho Chúa hiện diện trong gia đình quý vị, vì gia đình cầu nguyện cũng là gia đình gắn kết với nhau. Trong gia đình, chúng ta không cần đến súng đạn để tiêu diệt kẻ thù và mang lại hòa bình. Chỉ cần ở lại với nhau, yêu thương nhau, đem bình an và niềm vui vào gia đình. Tôi cầu xin cho quý vị biết đem lời cầu nguyện vào gia đình quý vị, và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta tin rằng Chúa Kitô ở trong người nghèo. Khi tin thật như thế, chúng ta sẽ bắt đầu yêu thương, và khi yêu thương cách tự nhiên, chúng ta sẽ cố gắng làm một điều gì đó, trước nhất cho gia đình, rồi hàng xóm, rồi khắp đất nước và trên toàn thế giới.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tâm nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con, là lễ phần đời con dâng Chúa. Từng ngày là lễ phần dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó, tình Chúa hơn đại dương. Tình này dâng Chúa, nhỏ bé con là gì? Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu.
Theo đề nghị của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố ngày 3 tháng 5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng, duy trì quyền tự do ngôn luận. Vào ngày 3 tháng 5 hàng năm, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới viết tắt là OSF, đã chỉ ra những nơi chưa có tự do ngôn luận, giới hạn quyền tự do của các nhà báo và các ký giả. Cũng thế, tổ chức UNESCO đã đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới bằng việc nhắc tới giải Guillermo Cano cho tự do báo chí trên thế giới. Giải thưởng này được trao cho các cá nhân, tổ chức hay một cơ quan xứng đáng. Những đại diện này đã có đóng góp sâu sắc vào việc bảo vệ hay nâng cao quyền tự do báo chí trên toàn thế giới, nhất là khi công việc này luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm rình rập. Quý vị và các bạn thân mến, tự do ngôn luận là một trong những quyền căn bản của con người, đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận trong Điều số 19 về Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Mọi người, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị nào, cũng đều có quyền tự do được nói lên chính kiến của mình. Thế nhưng, ngày nay, dường như quyền tự do này không được tôn trọng một cách đúng đắn và rộng rãi trên toàn thế giới. Đã có những ký giả phải hy sinh chính mạng sống của mình khi dám đưa ra ánh sáng những điều khuất ẩn, những tệ nạn gây thiệt hại cho nhiều người và làm cho nhiều người đau khổ. Họ đã phải dấn thân cho việc tìm kiếm sự thật. Họ đấu tranh cho một thế giới minh bạch và biết tôn trọng sự thật. Hay nói cách khác, họ đang cố gắng làm thỏa mãn khát vọng tìm về tính chân, thiện, mỹ. Chính khát vọng tìm kiếm chân lý, tìm kiếm những điều tốt đẹp đã tạo nên sức mạnh để họ có thể can đảm dấn thân cho nhiệm vụ của mình. Và đây cũng là điều mà trong trái tim mỗi chúng ta luôn muốn hướng về, đó là sự thiện hảo, là chính Thiên Chúa. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã nêu lên rằng, niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. Chân lý chỉ có được một khi ở trong Thiên Chúa. Thật vậy, hành trình đi tìm chân lý cũng là một hành trình gian khổ, cần đến sự nhẫn nại và sự sáng suốt. Khám phá chân lý luôn là một nhu cầu cần thiết và hữu ích cho chúng ta. Khi tìm đến chân lý, chúng ta được giải thoát khỏi sự tăm tối và lạc lõng, để trở về với nguồn thiện hảo đích thực. Hơn bao giờ hết, việc đi tìm chân lý sẽ và luôn là lời mời gọi của tất cả mọi người. Vì sống trong chân lý, chúng ta mới kín múc từ đó những điều có giá trị, hay chúng ta mới có thể tìm thấy nhau trong sự thật. Lạy Chúa, cái đẹp luôn là những điều hấp dẫn và lôi cuốn chúng con đạt đến. Thế nhưng, không phải cái đẹp nào cũng dễ dàng để chúng con vươn tới. Chân lý là những cái đẹp. Để đạt được chân lý, nhiều khi chúng con phải đánh đổi rất nhiều. Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể đạt đến chân lý nếu chúng con không được Ngài hướng dẫn và chỉ dạy? Xin thêm sức và soi sáng cho chúng con trên con đường tiến đến chân lý, là nơi có sự hiện diện của Ngài. Amen.
Con về với Ngài Thiên Chúa yêu thương. Ô Ngài nơi trời hạnh phúc cho cuộc đời con đã theo Ngài từ niềm thiếu chờ mong sung họp Chúa ơi những phúc thiêng đường Thiên Chúa cho con, cảm ơn biển khơi sao trời tình tu, cảm ơn dân trăng núi cao sông dài, cảm ơn ánh sáng chiếu soi đường dài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn phúc lành cho quý vị và các bạn.